ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Chúng tôi thân gửi đến các cha học sinh đề tài vượt qua sai lầm tuổi trẻ. Sai lầm á, đôi lúc đó là thói quen của con người, và làm con người đó thì nếu thiếu sự kiểm soát nhận thức và hành vi, chúng ta dễ dàng rơi vào các sai lầm. Tuổi trẻ đó là tuổi ước mơ, có nhiều triển vọng. Nếu thực hiện ước mơ và triển vọng dưới sự hướng dẫn của cha mẹ về phương diện giáo dục và đạo đức, nếu nghe theo sự dẫn dắt của các thầy cô giáo về tri thức lập nghiệp cũng như lễ nghĩa và nhân cách đó, thì tất cả các cháu học sinh sẽ có một tương lai tươi sáng. Trong quá trình học và sống đó, không phải các cháu học sinh nào cũng đều nương theo những lời dạy cao quý đó để thành nhân, cho nên thỉnh thoảng vấp phải những sai lầm nhất định. Và trong buổi chia sẻ hôm nay đó, thì thầy nhấn mạnh đến 7 sai lầm phổ biến, mong mà các cháu học sinh lưu tâm khắc phục để vượt qua, nhờ đó mà chúng ta có một tương lai rất là chờ đợi, có ý nghĩa cao quý cho việc học và hạnh phúc lập nghiệp của chúng ta trong tương lai. Sai lầm một, dựa dẫm và bất hiếu với cha mẹ. Đây là hai nội dung mà thỉnh thoảng các cháu học sinh gặp phải. Xuất thân từ những gia đình nhà giàu, được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ, một số trẻ thơ và các học sinh đó dựa dẫm vào cha mẹ, có nghĩa là không phải làm một việc gì hết, không đụng đến móng tay, móng chân. Và mình ngộ nhận rằng đó, mình là thượng đế, cha mẹ sanh tôi ra phải có trách nhiệm lo lắng cho tôi, từ chén cơm, manh áo, tiền học và mọi thứ ở trên đời. Nhận thức sai lầm đó đã làm cho một số thanh thiếu niên nghĩ rằng cha mẹ phải có bổn phận phục vụ cho mình. Từ đó nó dẫn đến tình trạng dựa dẫm và trở thành là chí phèo đối với cha mẹ mình. Cho nên có thói quen tiêu tiền như là nước, hoặc là đua đòi với các chúng bạn nhằm chứng minh mình đó là người có đẳng cấp ở trong xã hội hay là ở trong trường lớp. Nhưng mà đôi lúc chúng ta là quên đi rằng đó là cha mẹ mình hiến tặng cho mình sự sống với tư cách là con người. Đó là một cái phước báo rất lớn. Cho nên thay vì đã trở thành các công tử bột rồi công chúa bột, thì thanh thiếu niên á hãy tập thành một thói quen tích cực từ nhỏ là phải tự sống vươn lên bằng cái sự nỗ lực của bản thân mình. Cái gì mà nỗ lực từ bản thân đó, cái đó mới trở nên lâu dài và có giá trị. Hãy liên tưởng đến hình ảnh của các chú chim, các cô chim non, khi đã bắt đầu đủ lông cánh để tự bay, chim trẻ sẽ không còn nương vào sự mối mồi của các con chim mẹ nữa, mặc dù chim mẹ vẫn tiếp tục chu cấp thực phẩm và cái tình thương yêu dành cho các các con của mình. Các chú chim phải tự tập bay, tự tập săn mồi, tự tập là bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình. Các cháu học sinh hãy liên tưởng đến chim cánh cụt á. Khi mà nó cắt cái đôi cánh bay lần đầu tiên đó, thì nó té rớt xuống dưới đất, vì từ trước tới giờ nó chưa từng bay. Và được sự bao bọc của chim mẹ, chim cha thôi, rất là đau đớn. Nhưng mà các chú chim và các cô chim đó là nỗ lực không chùn bước, lại tiếp tục là bay lên, là rớt xuống thêm vài lần nữa. Sau đó các cô chim chú chim này đó là dưỡng sức ở trên một cái cành cây, rồi nhảy xuống dùng hai đôi cánh, với cái kinh nghiệm là quan sát các chim mẹ, chim cha, chim cô chú bay luyện lựa vào sức gió. Các cô chim chú chim nhỏ này lần lượt trở thành là những chiếc máy bay tự nhiên. Như vậy đó, sự huấn luyện đó đã làm cho các chim nhỏ trở thành trưởng thành, không phải dựa dẫm vào chim cha, chim mẹ nữa. Là con người đó thì chúng ta được giáo dục. Giáo dục giúp chúng ta mở mang được tri thức. Và do vậy đó, chúng ta dễ dàng học hỏi kinh nghiệm của nhau. Do đó các cháu nào được cha mẹ nuông chiều thì cũng đừng nên tiếp tục dựa dẫm vào sự nuông chiều đó. Chúng ta phải tự lo, tự tắm, tự giặt quần áo, rồi phụ giúp công việc ở trong gia đình. Thời gian còn lại ngoài 30 cho đến 60 phút tập thể thao thì nên dành thời gian cho việc học, làm bài tập tại nhà. Phật giáo đó cho rằng đó, cha mẹ là hai vị Phật ở trong nhà. Có lẽ về phương diện này không có tôn giáo nào đề cao vai trò của cha mẹ như thế. Cho nên là các cháu cố gắng là đền ơn đáp nghĩa sự dưỡng nuôi của cha mẹ với biết bao nhiêu là khó ngọc. Cho nên lỡ mà làm cho cha mẹ buồn, cha mẹ khổ, cha mẹ rơi nước mắt đó, thì tất cả chúng ta đó phải học cái thói quen văn hóa xin lỗi để làm cho cha mẹ mình được vui hơn. Nhờ đó chúng ta trở thành trưởng thành hơn. Xin lỗi không phải là hèn nhát, mà xin lỗi là một cái ứng xử vừa thể hiện nét văn hóa đẹp, vừa thể hiện cái sự trưởng thành của chúng ta. Người lớn xin lỗi người nhỏ, người nhỏ xin lỗi người lớn, âu cũng là chuyện thường tình thôi. Nếu ai có lỗi thì người đó xin lỗi. Và nếu chúng ta là người được xin lỗi thì đừng cố chấp, đừng để bụng, đừng để dạ. Hãy trở nên cao thượng, bỏ qua sơ suất và lỗi lầm của nhau. Do đó các cháu học sinh phải tập nói không với dựa dẫm vào cha mẹ, nói không với sự bất hiếu đối với cha mẹ. Mà muốn như thế đó thì chúng ta phải có cái tinh thần tự lập. Mà muốn như vậy, ngoài việc liên tưởng đến các chim thơ tập bay, thì các cháu liên tưởng đến cái việc một cái người ngồi trên xe lăn hít thở bằng cái dụng cụ dưỡng khí thì không thể được xem là người đang khỏe mạnh được. Cho nên các cháu cũng tập cái thói quen là tự lập, tự làm có ngăn nắp, có phương pháp, có trình tự, có thứ lớp và có tính kỷ luật tự giác cao. Chúng ta sẽ trở thành những người là hữu dụng trong tương lai. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, động đất sóng thần kép diễn ra với Nhật Bản. Các cháu có ai theo dõi các phương tiện truyền thông biết về cái sự kiện động đất đó không? Phần lớn không biết. Cách đây vài tuần, một tỉnh thành của Nhật Bản tiếp tục bị động đất 7,3 độ Richter. Các cháu có nghe cái tin đó không? Phần lớn nó không, số còn lại thì nó có. Trong đợt động đất năm 2011, Nhật Bản có 36.000 người bỏ mạng. Nhưng mà tuyệt đối đó không có tình trạng hôi của như ở châu Âu, ở Mỹ và nhiều nước còn lại trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Và các cháu học sinh đó, sắp hàng rất ngay ngắn, nhường chỗ cho các cụ ông, cụ bà, cô, chú, bác lớn tuổi hơn mình đứng trước, nhận thực phẩm trước, các cháu nhận thực phẩm sau. Rất là yên lặng, trật tự, nề nếp. Về phương diện này đó, Nhật Bản xứng đáng ngồi riêng một chiếu, tức là đáng được thế giới tán dương và tham khảo để học hỏi kinh nghiệm. Tất cả những điều đó là vì từ nhỏ ở tại mỗi mái ấm gia đình và tại mỗi nhà trường đó, các cháu học sinh đã được huấn luyện cái tinh thần kỷ luật và nghiêm túc rất ngăn nắp. Trên toàn nước Nhật đi tìm một cái xác là hầu như hiếm thấy lắm. Tức là mỗi một học sinh, mỗi một người nam, người nữ, dù lớn hay nhỏ, làm việc gì ở đâu, khi sử dụng cái gì có rác thì họ bỏ vào cặp tác của mình, bỏ vào túi của mình, chứ không có quăng rác, xả rác bừa bãi. Ở tại Bon đó, xả rác là bị phạt tiền, người ta cảnh báo khắp nơi. Nhưng mà Nhật Bản không hề có cảnh báo, không hề có phạt, cũng không hề có những cái sọt rác công cộng ở những cái điểm chung, ngoài trừ đó ở những nhà vệ sinh. Ấy thế mà đi từ thành phố thủ đô cho đến nông thôn hẻo lánh, chúng ta hiếm tìm thấy xác do con người xả, hiếm thấy lắm. Đó là nhờ cái tinh thần tự lập mà cha mẹ đã dạy từ nhỏ, thầy cô giáo đã dạy từ những cái lớp là tuổi thơ. Và điều đó nó làm cho các cháu trở nên trưởng thành từ nhỏ, mà giờ tuổi thì còn nhỏ, nhưng mà nhân cách đó đã được trưởng thành. Cho nên hiếu thảo với cha mẹ và lắng nghe thầy cô giáo, chúng ta sẽ học được nhân cách vĩ đại này. Nếu các cháu thấy rằng là không dựa dẫm vào cha mẹ và hiếu kính vào cha mẹ, đối với cha mẹ là việc mà mình có thể làm được, thì hãy dâng cao một tràng vỗ tay thật lớn. Điều hai, không đặt nặng cảm xúc. Tuổi thanh thiếu niên, nhất là từ cái giai đoạn 13-14 tuổi đối với nữ, 15 tuổi đối với nam, sự thay đổi về tâm sinh lý, sự lớn lên về cơ thể đã làm cho chúng ta có những cái xáo trộn về cảm xúc nhất định. Chúng ta dễ hờn dỗi, dễ bực tức, dễ cao có, dễ nóng giận, dễ khó chịu. Và do vậy đó, chúng ta sẽ sống quá nhiều về cảm xúc. Các học sinh nữ nói riêng và người nữ nói chung, do bán cầu trái về cảm xúc to hơn bán cầu phải về lý trí, cho nên người nữ có khuynh hướng sống với cảm xúc, và do vậy nhạy cảm với hoàn cảnh, môi trường, điều kiện, con người xung quanh hơn là những người nam. Cho nên mỗi khi nỗi khổ niềm đau tấn công đó, thì người nữ đó bị chìm vào trong cảm xúc, chẳng hạn như là buồn, khóc lóc, than thở, rồi chết móc, hoặc là muốn giải phóng nó, thì nhiều chị em đó chọn cái thói quen là gì? Tắm rưỡi, tức là nhỏ to tâm sự chuyện trong nhà ngoài phố, tất tần tật mọi thứ ở trên đời. Khi mà để cho cảm xúc nó chi phối mình nhiều quá đó, thì chúng ta dễ trở nên là ứng xử vô lối, cốc cần đề, và do đó chúng ta dễ đánh mất chính mình. Cho nên khi cảm xúc nó dâng trào thì chúng ta tập thói quen là gì? hít thở thật là sâu, hít một hơi vào bên trong để nhận lấy cái thanh khí. Lúc đó chúng ta liên tưởng là niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, hân hoan, lạc quan, yêu đề được đưa vào trong cơ thể, thấm vào từng làn da, thớ thịt, tế bào của chúng ta. Và hít như vậy khoảng 5 giây, giữ lại 1 giây. Sau đó chúng ta thở ra một hơi thật dài khoảng 5 đến 7 giây, liên tưởng trượt khí, nỗi buồn, căng thẳng, phiền muộn, bực tức, lo rầu, sợ hãi, những chuyện không vui cũng được tống ra bên ngoài cơ thể của mình, và dừng là 1 giây. Sau đó chúng ta tiếp tục là cái bài hít thở 4 thì như vừa nêu. Thì lúc đó đó, tim chúng ta sẽ được điều hòa, não chúng ta sẽ được ổn định, neuron thần kinh đó được kích thích, máu sẽ được tươi nhuận, quá trình trao đổi chất đó trong cơ thể được diễn ra một cách tích cực hơn. Thì lúc đó đó, cái cảm xúc của mình nó sẽ được thư lắng liền. Hoặc là các cháu liên tưởng đến hiện tượng một làn gió thổi ngang qua, mây đó bay không dừng lại. Như vậy ứng xử như thế nào đó để tâm chúng ta không cố chấp vào lời nói, vào việc làm khó ưa, khó thương của bất kỳ ai, dầu vô tình hay cố ý đối với mình. Hãy tập thói quen tích cực là đừng có trả đũa. Người ta chửi mình một câu rồi trả đũa lại hai câu, người ta tát mình một cái mình đánh lại hai ba cái. Phải tập nói không với các hành động bạo lực học đường là bạo lực xã hội. Phải tập nhường nhịn lẫn nhau. Bạn nào có lỗi thì chúng ta báo thầy cô giáo chủ nhiệm để giải quyết. Còn mình không nên làm thay thế cái công việc của luật pháp. Ai có lỗi người đó bị phạt, còn mình không lập lại cái lỗi của người đó. Nếu ai cọc cằn với mình thì mình nhường nhịn. Và nhớ hai câu thơ như thế này: một đứa cọc cằn thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau. Vì thế nên ta phải nhịn người, dầu ai mắng chửi cũng vui tươi. Mặt con cố tình gây cớ sự, dưỡng dạ yên vui nở nụ cười. Cứ tập cười thôi. Còn khi mà mình đó là nở gỡ, để cái gương mặt mình đó là cao có mộng trợn, hay là mình là săn tay áo ra những cái dấu hiệu muốn đánh lộn nhau, thì hai bên khó có thể mà trở thành hòa bình với nhau được. Chúng ta nhớ cái câu dân gian Việt Nam là tránh voi chẳng hổ mặt nào. Thì một người nào đó đang có cái cảm xúc giận dữ thì chúng ta tản ra đi chỗ khác, đừng ngồi đó, không cần phải đo coi, không cần phải gây sự, không cần phải đánh lộn hết. Vì như thế nó làm cho nhân cách của mình nó trở nên tồi tệ và xấu, phạm cái luật nhà trường, dễ bị đuổi học nữa. Cho nên tập nhịn, tập nhường và vui vẻ. Mỗi khi có nỗi khổ niềm đau về cái gì cảm xúc đó, đừng có đè nén một mình, đừng chịu đựng một mình. Các con, các cháu có thể chia sẻ với cha mẹ ruột mình, anh chị em của mình, bạn bè của mình để giải phóng nó. Liên tưởng cái nhà đó, mà nếu cửa cái, cửa sổ bị đóng kín, trong đó khói quá nhiều, chúng ta sẽ bị ngạt thở mà chết. Thì công việc chúng ta là gì? Mở cửa ra hoặc là đặt ống khói cho nó tỏa ra bên ngoài. Thì như vậy mỗi khi cái carbonic của cảm xúc tấn công mình bởi nỗi buồn, niềm đau, căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, giận dữ, hờn giỏi, quán trách, thì chúng ta phải giải phóng cái căng thẳng cảm xúc đó ra bên ngoài để tâm mình được thoải mái và bình an. Nếu mà các cháu mà thấy rằng là việc làm đó, đó là có lợi ích cho sức khỏe và bản thân mình đó, sẽ được lệ lạc từ đó, thì hãy dâng cao tràng vỗ tay thật lớn để cam kết làm. Điều 3, dướng kẹt vào mối quan hệ rối bời. Tại trường học á, chúng ta sẽ có những bạn đồng học cùng lớp, trong số đó có người là bạn tâm giao, bạn tri kỷ. nhưng mà cũng có những bạn xấu. Bạn xấu được định nghĩa là gì? Bạn có những cái thói quen ứng xử tiêu cực, chẳng hạn như là hút thuốc lá, uống rượu bia, sử dụng ma túy tổng hợp bao gồm độc đá, thuốc lắc, hít keo, heroin, bồ đào hoặc là cỏ mỹ, hoặc là những bạn có thói quen chửa thề, đánh lộn, chơi bề, thiếu trách nhiệm về việc học, thiếu trách nhiệm với gia đình, thiếu trách nhiệm với bản thân, thì những bạn đó là nhân cách chưa được hoàn thiện. Cho nên khi kết giao với những bạn này đó, chúng ta dễ dàng bị tập tành các thói hư và tật xấu. Đang khi cha mẹ gửi chúng ta đến trường là để chúng ta có một tương lai tươi sáng, thứ nhất là có kiến thức, biết điều hay lẽ phải, hiểu được là các môn thuộc về nhân văn, xã hội, khoa học tự nhiên, mở mang cái kho tàng tri thức của nhân loại để chúng ta sống tốt và trở thành người hữu dụng cho chính mình, cho gia đình và trong tương lai. Cho nên không nên phí thời gian vô ích đối với việc tập tành những thói hư tật xấu từ những người bạn xấu. Do đó khi chúng ta bị quá mệt mỏi hoặc là có cái cảm giác là bị tra tấn bởi những hành vi và cách ứng xử của những bạn xấu, thì chúng ta phải báo với nhà trường và tâm sự với cha mẹ ruột của mình để chúng ta sớm thoát ra khỏi cái hoàn cảnh đó, chứ đừng có chịu đựng một mình, vì mình chưa đủ khôn ngoan, kiến thức, phương pháp để thoát ra một cách an toàn. Do đó đó là không nên cố níu giữ những tình bạn xấu. Vì dân gian đã nói rồi, gần mực thì đen thôi. Dĩ nhiên là thỉnh thoảng cũng có 1% hoặc là 1/1000 những người đó gần mực mà không bị đen, nhưng mà số đó rất ít, rất ngoại lệ. Cho nên tốt nhất là chúng ta nói không với bạn bè xấu, và chúng ta không tiếp tục duy trì các mối quan hệ vô ích cho việc học, cho sức khỏe và cho hạnh phúc của bản thân chúng ta. Cứ liên tưởng cha mẹ mình đầu tư tiền bạc, công sức, tình thương, mọi thứ cho chúng ta để chúng ta có một tương lai hạnh phúc. Chứ vậy đầu tư những thứ đó để chúng ta trở thành những người hư đốn. Cho nên khi bị vướng kẹt vào một mối quan hệ mà nó không có tương lai, thì các bạn trẻ phải mạnh dạn nói không. Ở cái tuổi 13 trở lên á, thì những thay đổi tâm sinh lý làm cho các cháu bắt đầu biết yêu, biết để ý đến người khác giới phái. Nhưng mà các cháu phải tập là nói không với tình yêu ở tuổi vị thành niên, nói không với ăn cơm trước kẻng. Và các bạn gái phải biết tự giữ mình, vì một số bạn trai sẽ có thể dụ dỗ mình, nói những lời đường ngọt, nói những lời chấp cánh bay cao, nói những lời đó nó thấm vào cái cảm xúc của mình thông qua lỗ tai với những cái lời ru ngủ. Chúng ta dễ dàng trao thân gửi phận để chứng minh tình yêu của mình. Việc đó đó là phạm pháp và trái với cái thuần phong mỹ tục của Việt Nam và khắp nơi trên thế giới. Cho nên các cháu phải tự giữ mình. Nếu các bạn trai nào có thói quen rủ mình đến những nơi quan vắng, thì chúng ta phải tuyệt đối nói không, duy trì cái quan hệ bạn bè ở trường lớp thôi, và chỉ nên giao du với nhau ở tập thể chứ không ở chỗ riêng tư vắng vẻ, vì lúc đó đó chúng ta dễ mũi lòng và cái cảm xúc dâng trào với những cái thay đổi tâm sinh lý, những cái nhu cầu tìm hiểu những cái mình chưa biết đó, sẽ dễ làm cho các cháu nữ đó mất kiểm soát bản thân và cuối cùng đó phải gọi là bất đắc dĩ mang ở trong cơ thể của mình một mầm sống. Mà lẽ ra ở cái tuổi này đó, chúng ta phải dành thời gian trọn vẹn cho việc học thôi, để tức là trải nghiệm những cái an lạc hạnh phúc của tuổi thơ. Khắp thế giới và Việt Nam hiện nay đang báo động đỏ về tình trạng phá thai vị thành niên. 10 tuổi, 11 tuổi, 12 tuổi, 13 tuổi các cháu học sinh nữ đã có con, không phải là ít. Và các bạn nam á, quý trọng bạn nữ của mình á, thì không nên lợi dụng, không nên lừa dối, không nên á, là tán gẫu, không nên đẩy vào cái tình thế để buộc bạn nữ phải chiều chuộng mình. Những thứ mà để ra mình không được phép làm và không nên làm, vì lương tâm, vì cái nhân cách sống. Cho nên á, cả hai nam lẫn nữ phải nói không với cái tình yêu gọi là trước lứa tuổi. Còn luật pháp Việt Nam cho phép là 18 tuổi trở lên, thì lúc đó chúng ta được quyền, mình đã trở thành người trưởng thành rồi. Còn dưới 18 tuổi hãy dành thời gian cho cái sinh hoạt thật là thể dục thể thao, rồi sinh hoạt xã hội, sinh hoạt học đường, sinh hoạt gia đình, để chúng ta trải nghiệm những cái quan hệ tích cực và có giá trị cao quý. Điều 4, tình trạng nghiện các trang mạng xã hội, game điện tử và tivi. Các mạng xã hội hiện nay đều bao gồm Facebook, Twitter, Instagram là ba trang mạng lớn nhất. Riêng á, Facebook đã có 4 tỷ người sử dụng nè. Và hiện nay rất là nhiều trẻ thơ đã sử dụng, lập ra cái Facebook riêng, chia sẻ cảm xúc, chia sẻ hình ảnh, chia sẻ tất tần tật mọi thứ về cuộc đời của mình ở trên đó. Đó không phải là sự thông minh và khôn ngoan. Muốn sống hạnh phúc ấy, chúng ta phải biết giấu chính mình, biết giữ chính mình. Cái thông tin cá nhân á, là cái thông tin á, ít ai ta muốn chia sẻ với người khác lắm. Người Nhật nổi tiếng khắp thế giới là không chia sẻ về bản thân họ trên các cái trang mạng xã hội. Và người Nhật cũng nổi tiếng là cái cộng đồng ít thị phi nhất ở trên toàn cầu. Họ ít có tán gẫu, họ không có chạy theo những cái thông tin trên báo chí, họ không phải mất thời giờ để bình luận, nhận xét, hay là dành những cái dòng trạng thái để bày tỏ cái cảm xúc của mình ở trên các cái trang mạng xã hội như là người Việt Nam chúng ta. Có nhiều mà cháu học sinh nó từ lúc mà mở mắt ra là bắt đầu vào mạng rồi, rồi trong giờ học nó cũng lén chơi internet qua cái chức năng 3G trong các cái điện thoại iPhone, smartphone. Ở trong mâm cơm cũng ngồi ăn, đi chơi cùng với cha mẹ cũng mở điện thoại ra mà sử dụng. Và từ đó đó, cái không gian riêng, không gian gia đình, không gian tình thân bị chết dần chết mòn. Chúng ta trở thành những người rất ích kỷ. Chúng ta tạo ra một cái không gian cho riêng mình thôi. Chúng ta bỏ quên đi cái sự hiện hữu của những người xung quanh chúng ta. Ngay cả trước khi đi ngủ, nhiều cháu học sinh nghiện game, nghiện internet, nghiện trang mạng xã hội đến độ đó là quên ngủ luôn. Thầy làm cái công tác tư vấn giải tỏa tâm lý cho rất nhiều người, trong đó có những người bị rối loạn tâm thần đa nhân cách mà dân gian ta thường gọi sai lầm đó là ma nhập. Và thầy cũng tư vấn cho rất nhiều người bị là trầm cảm muốn tự tử, hoặc là tự tử nhiều lần mà không chết. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trầm cảm, có cái cảm giác mà không muốn sống nữa, là do sử dụng các phương tiện truyền thông, xem tivi, chơi game điện tử quá 4 giờ đồng hồ một ngày. Ở đây có cháu nào sử dụng các phương tiện nêu trên á, trung bình á là 3 tiếng, giơ tay lên thầy ạ. Khá nhiều. Sử dụng 3 tiếng được Liên Hiệp Quốc định nghĩa là nghiện các phương tiện truyền thông và cần phải cai nghiện tại nhà. Trung Quốc là nước đầu tiên lập ra các trung tâm cai nghiện internet, game điện tử. Nếu ai thấy rằng là mình một ngày phải sử dụng nó quá 3 tiếng đồng hồ, các bạn trẻ nên nhớ là đừng có mất thời giờ vào những cái trang báo điện tử hay là báo mạng quá nhiều. Vì mình xem á, phần lớn hiện nay đó là báo chí Việt Nam có khuynh hướng là lá cải, còn nó nói chuyện thị phi, nó không có giá trị nhiều để chúng ta biết đâu. Cần thiết á, thì mỗi ngày mình xem TV 15 phút tin tức là nắm biết được mọi thứ rồi. Và ở cái tuổi này thì chúng ta không cần phải biết quá nhiều các thông tin, chỉ cần biết về kiến thức học, biết sách giáo khoa, biết sách tham khảo để chúng ta trở thành là học sinh giỏi. Nên còn biết chuyện người lớn không giải quyết được vấn đề gì. Biết chính trị, biết xã hội, biết văn hóa ở một cái phạm vi cần thiết thôi. Còn á, những cái đó nó dành cho người lớn, chứ phải dành cho cái tuổi là niên thiếu của chúng ta. Cho nên á, đừng để thời gian của mình bị xé nhỏ vào game điện tử, vào internet, vào trang mạng xã hội, vào là cái việc mà chat chít hay là điện thoại di động quá nhiều. Là như thế là chúng ta sẽ không thể nào học giỏi được. Năm 1994 đó, thầy đi du học tại Ấn Độ, cho đến năm 2001 là hoàn tất tiến sĩ. Thì lúc đó thầy đã là chủ trì của một ngôi chùa rồi. Là chủ trì thì có điều kiện về tài chính hơn những du học sinh khác, nhưng mà thầy không hề mua điện thoại, không sử dụng máy lạnh, không mua xe Honda, chỉ tập đi bộ thôi. Từ ký túc xá đến trường học á, nó khoảng 20 phút đi bộ. Và nhất quyết là đi bộ chứ không đi xe, không phải là mình không có tiền, và cũng không có gọi là chơi bạn bè gì nhiều, chỉ giao du với bạn bè chuyên về học thôi. Nhờ đó mới học giỏi được và trở thành là xuất sắc ở trong lớp học được. Cho nên các bạn á, cố gắng là đừng để cho mình phí thời gian vào những cái chuyện vô ích này. Cũng đừng nên xem những cái bộ phim dài lê thê như là phim của Ấn Độ 100 tập, 200 tập. Đừng nên mất thời giờ vô ích cho những cái bộ phim tình cảm ủy mị của Hàn Quốc, của Hồng Kông, của Đài Loan, của Trung Quốc. Vì xem những bộ phim này rồi đó, cái tinh thần của chúng ta nó mệt mỏi lắm, căng thẳng lắm. Ở tuổi thơ đó, chúng ta nên xem những cái phim giáo dục, cartoon, nó hoạt hình á. Phim hoạt hình là phim mà thế giới sản xuất điện ảnh á, người ta dành cho tuổi thơ, nó có nhiều cái giá trị giáo dục lắm, để giúp cho chúng ta gần với thiên nhiên, gần với con người, gần với động vật. Những cái lời thoại, những cái tình huống, những cái hoàn cảnh xuất hiện ở trong phim đó, nó gần với cái cuộc sống thật của thanh thiếu niên. Còn phim bạo lực, phim Hollywood, phim Bollywood, phim võ lâm kiếm hiệp của Trung Quốc là học sinh chúng ta tuyệt đối phải nói không. Vì xem những bộ phim này đó, chúng ta sẽ có những cái hạt giống bạo lực, bạo động. Mà hãy ai nói nặng nói nhẹ mình, nói mình tức khích chút xíu là đánh liền rồi, đánh lộn liền. Thậm chí có dùng dao mát là đâm chém nè. Thầy đã từng giảng cho 2.100 phạm nhân trong trại tù K20 Quỳ Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trong số đó có khoảng 100 phạm nhân tuổi vị thành niên từ 15 trở xuống do giết người bởi sự nóng giận mà không kiểm soát được. Khi hỏi ra thì các cháu này đó có một cái quá trình là xem phim kiếm hiệp Trung Quốc, xem phim Bollywood của Ấn Độ, xem phim Hollywood của Hoa Kỳ nhiều quá. Mà phần lớn những phim này gì? Bạo lực và tình dục. Và xem những bộ phim đó chúng ta bị tập nhiễm vào những cái thói quen rất là xấu. Cho nên các cháu đừng nên mất thời giờ cho những cái thứ này, và đừng để cho bạn bè mình nói thích đây là bộ phim hay ai cũng coi mà, tại sao không coi, mình được quyền tự do. Chúng ta phải biết chọn lựa, nội dung giải trí thích hợp với tuổi của mình. Ở Việt Nam mình còn nghèo, chưa có các quy định cụ thể. Chứ còn ở nước ngoài như là Mỹ và châu Âu ấy, thì cha mẹ người ta có cái hệ thống khóa những cái kênh truyền hình dành cho người lớn và chỉ mở những cái kênh truyền hình dành cho trẻ thơ thôi. Cho nên trẻ thơ ở nhà, cha mẹ đi làm thì muốn xem cũng không có cơ hội để xem được. Còn ở Việt Nam chúng ta có quá nhiều các cái trò chơi điện tử, quá nhiều các cái quán game điện tử. Đây là một sự lạm phát chưa từng có. So với các nước trong khu vực là Việt Nam mình đó, là phát cái lục tồi tệ. Do đó các cháu biếu quyết thương cha kính mẹ, thương thầy cô giáo đã truyền trao tri thức cao quý cho mình đó, thì phải nói không với việc xem TV, chơi game điện tử, sử dụng điện thoại 3G, smartphone. Hãy dành thời gian trọn vẹn cho việc học và giải trí. Nam thì chọn những cái thể thao thích hợp như là đá banh, bóng rổ, bóng bàn, võ thuật. Nữ có thể chọn những cái môn như là vũ cầu, chạy bộ, bơi lội, thể dục thẩm mỹ, hoặc là yoga, thái cực quyền. Thỉnh thoảng cũng có thể sử dụng là võ thuật được. Thì bằng việc mà trải nghiệm những niềm vui qua những loại môn thể thao như vừa nêu đó, nó làm cho chúng ta thứ nhất là lớn xương, từ đó chúng ta chỗ dò lớn con hơn. Chứ còn xem phim nó làm cho mình béo phì, làm cho mình bị rối loạn tim mạch, rồi nhiều cái chứng bệnh khác phát sinh, trong đó có chứng bệnh là hoang tưởng cũng như là trầm cảm, tuyệt vọng, tự tử. Các cháu đó mỗi ngày sau khi tập thể dục xong đó, nên tạo cho một thói quen mới là đứng sát cái vách tường, nhón chân mình lên thì mình sẽ cao thêm được một tấc, vối tay lên chút xíu sẽ cao thêm 2 cm. Và bằng cái cách này đó thì các cháu sẽ khắc phục được cái chiều cao so với cha mẹ của mình trung bình là 5 cm. Hồi nhỏ cách đây 40 mấy năm á, thầy không biết cái này cho nên mới đẹp và nhỏ con như bây giờ. Bây giờ các cháu chịu khó tập mỗi ngày và xin cha mẹ mình cho trung bình một ngày đó là 200 ml sữa nguyên chất để uống, thì đảm bảo với các con các cháu đó cho đến từ tuổi này cho đến tuổi 16-17 sẽ tăng cường chiều cao và cao hơn cha mẹ ruột của mình trung bình là 5 cm cho đến 1 tấc. Uống sữa để nó có giàu canxium, nó phát triển xương. Còn thầy sinh ra trong cái giai đoạn đất nước Việt Nam mình quá nghèo, bởi chiến tranh, bởi cấm vận, bởi lạc hậu, bởi bế quan tỏ cản, cho nên là không có được cái cơ hội đó. Và bây giờ nền kinh tế chúng ta đang ngày càng phát triển, chúng ta nên xin cha mẹ, hoặc là cha mẹ cho tiền ăn sáng hay là cho tiền đi chơi, thì mình dành tiền đó để mua sữa tự uống, nó làm cho mình lớn xương. Nữ quá 15 tuổi, nam quá 16 tuổi rưỡi là không còn lớn xương được nữa. Cho nên ai gần bằng cái tuổi này cố gắng bổ sung canxium bằng việc uống sữa, chơi thể thao, tập nhón chân vó tay, chúng ta sẽ có một cái chiều cao như ý. Nếu làm được việc đó thì hãy cho thầy một tràng vỗ tay thật là lớn. Trước khi kết thúc thì thầy xin nhắc các cháu một điều thế này nè. Trong cuộc đời khi chúng ta nỗ lực đó, không phải lúc nào ai cũng may mắn thành công trong lần đầu tiên. Thất bại, khó khăn, trở ngại, gian truân, thử thách là những hiện thực ở trong đời. Nó đeo bám chúng ta một cách dai dẳng trong một số tình huống, giống như là những con đĩa bám lên trên thân con trâu, con bò. Các cháu có từng đi đồng đi ruộng chưa? Có thấy con đĩa nó bám như con trâu con bò chưa? Bao nhiêu tiếng nó mới nhả nhả ra? Có cháu nó 1 tiếng, có cháu nó 3 tiếng, rồi lúc nó bám luôn 24 giờ đồng hồ. nó bám dai lắm, mặc dầu nó đã rút máu no nê rồi nhưng mà nó không nhả ra. Thì các khó khăn ở trong cuộc đời về phương diện tài chính mà cha mẹ chúng ta lâm vào hoàn cảnh khó khăn, về phương diện học hành ở những vùng hẻo lánh như thế này thì ít tức vật chất là rất là khó khăn, nó sẽ có thể đeo bám chúng ta 5 năm, 10 năm. Nhưng mà đừng vì thế mà chán nản, thất vọng, buồn bỏ, bỏ cuộc nữa chừng. Thường cái khó nó lót cái khôn. Trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy nó giúp cho mình nuôi ý chí lớn, nuôi nguyện vọng lớn, nuôi ước mơ lớn, để chúng ta có những nỗ lực xứng đáng. Thì thông thường các cháu được sinh ra và lớn lên ở miền Trung, nơi mà đó, núi thì nhiều, khí hậu thì khắc nghiệt, điều kiện kinh tế thì khó khăn, hoàn cảnh gia đình thì không được thuận lợi như ở những tỉnh thành khác, thì cái ý chí và sức chịu đựng tự động nó cũng được nâng cao. Như Nhật Bản đã giáo dục cho con em và học sinh của họ đó một cái nguyên tắc vàng như thế này: đất nước Nhật Bản không có nguồn tài nguyên thiên nhiên, bị động đất phủ trùm quanh năm suốt tháng. Do đó các cháu học sinh hãy phấn đấu gấp 20 lần so với học sinh của các nước còn lại, trong đó có Việt Nam, để đưa đất nước Nhật vươn lên cái đỉnh cao của thời đại. Khi Minh Trị Thiên Hoàng lên ngôi vào lúc ông 15 tuổi thôi thì ông đã có cái tinh thần cải cách rồi. Ông đã ra lệnh cho toàn nước cử mấy ngàn người yêu nước đi ra hàng trăm các quốc gia tiên tiến trên thế giới để học khoa học kỹ thuật những cái hay của những quốc gia, 10 năm sau quay trở về để phục hưng đất nước Nhật Bản. Mà nhờ đó, chưa đầy 20 năm sau, sau cái chính sách này, Nhật Bản đã trở thành một siêu cường quốc rồi. Và Nhật Bản là một trong ba là phát xít, hai cái còn lại là Đức và Ý, đã tạo ra Thế chiến thứ hai. Rồi sau Thế chiến thứ hai vào năm 1945 kết thúc đó, thì Nhật đó là phải bồi hoàn chiến tranh, đất nước họ bị tàn phá. Nhưng chưa đầy 5 năm sau đó họ đã phục hoạt lại mọi thứ như là chưa từng có chiến tranh diễn ra. Do đâu mà họ có được cái đặc biệt này là nhờ vào cái ý chí của toàn người dân Nhật Bản khi họ được huấn luyện từ cái tuổi học sinh đến trường thôi. Họ thấy họ thiếu kém nhiều thứ, bất hạnh về thiên nhiên, bất hạnh về hoàn cảnh, cho nên họ phải phấn đấu nỗ lực gấp nhiều lần so với chúng ta. Còn giáo dục chúng ta đôi lúc hơi nhòi sọ, đất nước ta rừng vàng biển bạc, rừng Việt Nam làm gì có vàng, có nhiều cái chiếc lá bị vàng do thiếu chăm sóc thì có, hoặc là bị người ta đốt sập trọi thì có. Biển nước chúng ta làm gì có bạc bên dưới, chúng ta có biển bị ô nhiễm nó tạo thành bọt trắng thì có. Đất nước ta nghèo rất mồng tơi, sau năm 75 mà cứ giáo dục là rừng vàng biển bạc, cứ nhồi sọ vào cái thứ mà mình không có, làm cho chúng ta là sống ảo. Mà lẽ ra là muốn hạnh phúc, chúng ta phải sống với cái thế giới thật, giáp mặt với cuộc đời, biết nhận diện cái gì mình đang bị thiếu sót, cái gì mình đang bị yếu kém, cái gì mình đang bị khuyết tật, để chúng ta khắc phục nó. Cho nên các cháu phải nhớ rằng là đừng bao giờ cường điệu quá. Nỗi khổ niềm đau, các khó khăn xảy ra trong đời với mình và xảy ra với gia đình mình. Khó khăn ai cũng có. Người Nhật á, người ta không thích than vãn vì họ có sức chịu đựng rất tốt, họ vượt qua cái sức chịu đựng cũng rất là tốt. Nhưng mà có một điều chúng ta đừng nên bắt chước người Nhật, đó là cái tính tự ái của họ quá cao. Và cái tự ái đó núp bóng dưới sự tự trọng. Tự ái núp bóng với tự trọng trên thực tế là sự tự sát. Những người Nhật Bản mà bị thất nghiệp, sáng mơ họ thức sớm hơn người bình thường, họ mặc một cái bộ đồ câm lê màu đen. Đó là cái văn hóa công sở của người Nhật. Thắt cà vạt nó rất là trịnh trọng, chải tóc sức nước hoa, cầm cái cặp táp sang trọng và chào vợ con đi làm, mà trên thực tế là đang phát hiện họ giấu vợ giấu con, và họ đi ra công viên ngồi cho đến 5-6 giờ chiều họ đi về nở nụ cười thật là tươi, chào vợ chào con và vô ngồi ngồi ăn, vì họ không muốn cho người thân họ biết rằng là họ là người mất giá trị. Và chính vì thế đó, người Nhật có tỷ lệ tự tử ở tuổi già lớn nhất thế giới là do vì cái tự ái sai lầm này. Còn Hàn Quốc á, cũng là một nước đang phát triển về khoa học kỹ thuật và hiện đại hóa đất nước, họ chỉ thua Nhật và hơn rất nhiều nước còn lại của châu Á. Thì nước này đó có tỷ lệ tự tử ở tuổi thiếu niên và thanh niên lớn nhất toàn cầu, là bởi vì đó họ đã biến mình trở thành một cái máy móc và cương điệu quá nỗi khổ niềm đau mà mình vấp phải ở trong đời. Cho nên các cháu tập đó, là không cương điệu quá, không quan trọng quá những cái khó khăn mà mình đang gặp phải. Mỗi khi mình gặp khó khăn nào đó, nhẩm trong đầu là đây là việc nhỏ, tôi đủ năng lực để giải quyết, tôi sẽ vượt qua được. Nhẩm cái điều đó xong rồi đó, chúng ta phải đi tìm giải pháp, phải có tinh thần cầu thị, nhờ thầy cô giáo tư vấn cho mình vào những lúc ra chơi, nhờ cha mẹ, nhờ người lớn, nhờ những người thành công chỉ cho mình những đường đi nước bước. Đừng có tự ái, cái gì không biết thì hỏi, chứ đừng có làm đại, làm càng, làm đại làm càng không có kết quả được. Thì bằng cách đó đó, chúng ta sẽ có được là những chiếc chìa khóa cho những vấn nạn, bế tắc, khó khăn, khổ đau đang làm cho chúng ta phải bị bận tâm. Đừng làm cho mọi chuyện bị rối tung lên, đừng thổi phồng quá mức những vấn đề khó khăn mà bạn đang gặp phải, và đừng lộ ra cái bộ mặt đám tang. Đừng có thói quen mỗi lần cái khó khăn là khóc bù lu bù loa. Các cháu học sinh nữ thường có thói quen này, mỗi lần có cái gì bức xúc là khóc thôi. Bây giờ chúng ta phải tập là nói không với khổ đau, nói không với khóc lóc, bản lĩnh hơn, sức chịu đựng tích cực hơn, biết chia sẻ với mọi người để đón nhận được sự nâng đỡ, giúp đỡ tích cực hơn, để chúng ta vượt qua. Đừng tự ái như người Nhật thì chúng ta mới giải tỏa tâm lý được, chúng ta không bị căng thẳng, không bị tẩu hỏa nhập ma, không bị điên loạn. Thầy đã đến khoảng 6 trung tâm tâm thần, trong đó đó từ tuổi thơ cho đến những người già, cũng có những người giỏi đến 3-4 ngôn ngữ, kỹ sư, bác sĩ, cũng có những người là doanh nghiệp bị tổn thất tài sản, bị lừa đảo, bị khánh tặng, cho nên tiếc của quan trọng cái khổ niềm đau của mình nhiều quá đi, cho nên cái căng thẳng nó làm cho người ta bị điên loạn lên. Đến những mùa thi, phần lớn các học sinh bị áp lực về việc học, nên nhớ đừng để cho mình bị áp lực. Phải ngủ trước 10 giờ tối và thức khuya, nên hiểu nó làm cho chúng ta bị tổn hại sức khỏe. 10 giờ trễ nhất là phải đi ngủ, thì 5 giờ sáng, 4 giờ sáng thức dậy, chúng ta sẽ minh mẫn sáng suốt hơn để học và học nhanh hơn. Và nhớ là ngay cả trong mùa thi cũng phải tập thể dục, chơi thể thao, để tinh thần mình đã được sảng khoái, thoải mái, lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời, thì chúng ta không bị căng thẳng. Vì căng thẳng làm cho mình bị trầm cảm, trầm cảm là chúng ta bị chán nản, buông bỏ hết mọi thứ. Có nhiều cháu mệt quá, căng thẳng quá chỉ nằm y trên giường thôi, nhưng mà nằm vào ban ngày làm như thế rồi là chúng ta là người ngu ngu ngơ ngơ, khờ khờ khạo khạo, không còn năng động nữa, giống như một cái máy móc vậy, lờ đờ lờ khừ giống như người chết rồi. Để cho mình trở thành một gương mặt đám tang là không nên. Làm sao cho gương mặt mình lúc nào cũng rạng rỡ, không như thế thì các cháu phải tập cười. Mỗi khi có một khó khăn đến, trở ngại đến, chúng ta cười để vượt qua. Một ngày các cháu nên tập cười đó, ít nhất là 7 lần, mỗi lần ít nhất là 10 giây. Cười thỏi chí tăng bồng, cười kha khả, cười khanh khách, cười to lớn. Đang lúc căng thẳng mà cười thì toàn bộ nỗi khổ niềm đau nó quên đi hết. Bây giờ trước khi kết thúc là giờ tất cả chúng ta cùng tập cười nha. Các cháu phải cười thoải mái, khi thầy nói là 1, 2, 3 thì mỗi người cười một kiểu, đừng có cười miễn chi, cười thoải mái. Còn chúng nào lúc nào làm duyên thì cười miễn chi. Còn bây giờ là tập thể dục để thoải mái tinh thần thì chúng ta cười ha 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 ha. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu làm nha. 1, 2, 3 ha 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 ha. Mới được 50% thôi, phải cười làm sao cho nó lớn hơn cái micro thì chúng ta mới được nghỉ. Chúng ta làm lại nha. 1, 2, 3 ha 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 ha. 10 giây thôi mà, mới có 3 giây ngưng là không được. Chúng ta làm lại nhé. 1, 2, 3 ha 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 ha. Các cháu nữ đó thì có cái gương soi rồi. Bây giờ bắt đầu từ ngày hôm nay, 29 tháng 4 2016, hãy ghi vô cái sổ tay, tập cười 7 lần một ngày. Một ngày một lần á là 10 giây. Thì đúng một tháng sau đó dỡ sổ ra rồi á, coi soi gương là mình thấy mình đẹp gái hơn. Còn các cậu con trai đó mà tập cười như thế đó thì tự động nó bớt nổi mụn đi, tinh thần nó sảng khoái mà, thì tự động nó tác động đến quá trình trao đổi chất, nó làm cho chúng ta nó đẹp trai hơn. Và mỗi lần mà xin cha mẹ cái gì đó cho việc học, chẳng hạn như mua sách vở, thì cũng phải nở một nụ cười khoanh tay nói chuyện vui vẻ, chứ đừng có nói lầm lầm lì lì hình sự là không ai cho đâu. Nhờ giả người nào đó cũng phải nở nụ cười thật là tươi, và khi nhận cái gì đó xong rồi cười thật là tươi cảm ơn. Đảm bảo đây là một cái thói quen rất đơn giản nhưng mà giúp cho các cháu thành công trong tương lai, vừa đẹp trai đẹp gái trẻ trung mà được mọi người quý mến. Bây giờ nếu các cháu mà tin lời thầy nói đó thì chúng ta hãy cười lần cuối cùng nha, cười đúng 10 giây rồi mới gần. 1, 2, 3 nhỏ quá thầy chưa nghe, thầy bị lãng tai. 1, 2, 3 có gì chớ cười mà còn che miệng thế này thì phải làm duyên, phải cười lớn lên nha. Và khi cái khó khăn đến á, sau khi cười xong chúng ta dùng tay lên thế này, mạnh mẽ lên, tươi mát lên, sảng khoái lên. Chúc các cháu được khỏe mạnh, chống lớn, học giỏi để có được một cái tương lai tươi sáng. Chân thành cảm ơn ban giám hiệu và các thầy cô giáo.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ